chuyện thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính là một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết số 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 đặt ra.
Số hóa liên thông dữ liệu giúp người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp thủ công thông tin nhiều lần cho cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ. Đồng thời, việc chia sẻ dữ liệu giúp các cơ quan quản lý nhà nước khai thác hiệu quả thông tin và tạo ra những giá trị mới. Kết nối chia sẻ liên thông dữ liệu cũng là nội dung trọng tâm trong việc phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, giúp cho việc quản trị công được minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn, từ đó phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Tuy vậy, việc liên thông chia sẻ dữ liệu số vẫn chưa đạt được như mong muốn và người dân doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tiếp cận để thực hiện thủ tục hành chính. Tại phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số diễn ra sáng qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế. Đáng chú ý là chưa có cơ chế hiệu quả để kiểm tra, giám sát, theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc triển khai công tác chuyển đổi số tại bộ ngành địa phương. Nhiều lãnh đạo các bộ, ban ngành địa phương chưa coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số.
Vậy làm thế nào để khắc phục những hạn chế này? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời là bà Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ và ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet. Sau đây xin nhường lời cho biên tập viên Vân Hồng bắt đầu cuộc trao đổi.
Trân trọng cảm ơn các vị khách đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi. Để mà hướng tới chính phủ số và chính phủ điện tử, bắt đầu từ năm 2019, trục liên thông văn bản quốc gia được khai trương. Và cho đến năm 2023, năm dữ liệu số quốc gia thúc đẩy phát triển dữ liệu, tận dụng hiệu quả sự bùng nổ dữ liệu trên các nền tảng số của Việt Nam. Nhìn lại cả quá trình từ năm 2019 đến nay, dữ liệu số đã được xây dựng khai thác trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như là xử lý thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Bà có đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Thưa bà Phạm Ngọc Thủy ạ.
Chúng tôi cũng có những cái may mắn là được tham gia và được đồng hành phần nào đối với cả những cái nỗ lực này. Thì ở góc nhìn của một cái người được gọi là cũng gọi là chuyên gia và quan sát độc lập cho cái tiến trình đó thì tôi thấy là có mấy cái được. Cái được thứ nhất phải nói là có một cái bước chuyển khá là mạnh về mặt nhận thức. Ở thời điểm 2019 thì khi mà nói về công nghệ thông tin, chúng ta vẫn đang nói rất là nhiều về ứng dụng công nghệ thông tin, những cái giải pháp liên quan đến phần cứng, phần mềm, chứ khái niệm dữ liệu ở cái thời điểm đó cũng chưa phải là được gọi là nhấn mạnh. Nhưng từ 2019 đến 2023 thì cái nhận thức đã có một cái bước chuyển rất là lớn, cho nên là các cấp lãnh đạo và các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã ý thức được cái việc chuyển trong cái công tác quản trị điều hành là phải dựa trên dữ liệu và phải dùng dữ liệu để có thể phục vụ được người dân tốt hơn, ra quyết định hiệu quả hơn. Cái ý thứ hai mà ở cái mặt được ấy là đi kèm với cả cái việc thay đổi nhận thức thì những cái chỉ đạo điều hành để cho các cái cơ quan đầu mối ở các cấp hình thành những cái hệ dữ liệu ở cấp độ gọi là quản trị chung quốc gia và những cái hệ dữ liệu chuyên ngành càng ngày càng rõ nét hơn, xác định được đâu là những cái yêu cầu mang tính là căn bản nhất để chúng ta có thể xây dựng và phát triển được những cái nền tảng dữ liệu phục vụ cho những cái bài toán quản trị công. Thế còn ở cái giác độ mà sẽ gọi là ở một cái mặt mà chúng tôi cho rằng là còn khá nhiều việc cần phải tính tới và còn tương đối ngổn ngang, đấy là câu chuyện thực thi. Tại vì đây là một cái nỗ lực mà không phải là chỉ nhận thức được là đã có thể đến được một cái kết quả tốt đẹp được ngay, nó là một cái đại công trình. Và ở góc nhìn của chúng tôi thì chúng ta mới đang có những cái bước tiến là tương đối đầu tiên.
Có rất nhiều các cái cơ sở dữ liệu quốc gia đã và đang được thực hiện. Ông Vũ Hoàng Liên có bình luận gì?
Chúng tôi cũng cho là rất mừng và nó cũng biểu hiện một cái nét đổi mới của chính phủ. Thế và nó cũng cho thấy cái trách nhiệm của chính phủ và các cái cơ quan quản lý nhà nước, và có thể nói là đem lại một cái sự khích lệ rất là lớn. Và tôi cho rằng là cũng rất được sự ủng hộ của doanh nghiệp, của người dân và của xã hội. Thế và nó cũng tạo ra niềm tin. Thế và đặc biệt là nó sẽ có thể nói là chính phủ đã tiên phong và có những cái trải nghiệm để tiếp tục có những cái sự mở rộng các cái ứng dụng. Tất nhiên là trước mắt ấy thì chúng ta đang tập trung vào những cái mục tiêu mà có tính chất là cần thiết trước, thế nền tảng. Thế đồng thời là những cái vấn đề tương đối khả thi. Thế tuy nhiên ấy là các cái kế hoạch tiếp theo ấy sẽ là một cái đòi hỏi rất là nhiều và rất là rộng mà chúng ta sẽ còn phải tiếp tục lo lắng. Thế và đặc biệt nhất là đáp ứng được tiêu chí là đúng đủ sạch sống ấy, thì tôi nghĩ đây là một cái thách thức vô cùng lớn.
Vâng, có thể thấy rằng là một khối lượng dữ liệu khổng lồ thuộc nhiều lĩnh vực, ngành quản lý lại được tích hợp và kết nối chia sẻ. Bà có đánh giá như thế nào về những cái nỗ lực của chính phủ, của các bộ ngành trong việc xây dựng hoàn thiện dần các cơ sở dữ liệu trong thời gian vừa qua?
Phải nói rằng thực sự đây là một cái khối lượng công việc khổng lồ. Như trước đó tôi đã nói là thực sự là một đại công trình, đại dự án. Nói về dữ liệu chúng ta cứ nói chung chung như vậy, nhưng nó có rất là nhiều tầng khác nhau, rất là nhiều thể loại khác nhau. Nó có dữ liệu là hình ảnh, nó có dữ liệu là chữ viết, nó có dữ liệu là số, nó có những cái loại dữ liệu là tĩnh, chỉ cần một lần có thể gọi là hình thành, nhưng nó có rất nhiều dữ liệu động, nó sinh ra từ cái tác nghiệp của cán bộ công chức ở các cơ quan khác nhau và nó tạo ra những cái khối lượng thông tin khổng lồ. Thế thì trong cái thời gian qua thì về mặt chỉ đạo điều hành thì đã cũng đã xác lập được là đâu là những cái dữ liệu thuộc về cái quản trị ở cấp quốc gia, đâu là những dữ liệu chuyên ngành và có nhiều bước tiến. Ví dụ chúng ta thấy cơ sở dữ liệu dân cư là một ví dụ điển hình của một bước tiến, vì cái khối lượng thông tin cần phải tổng hợp, cần phải sàng lọc, cần phải sắp xếp dưới diện dữ liệu rồi chuẩn hóa nó, làm cho nó sạch, làm cho nó sống. Đấy là một cái khối lượng công việc mà đôi khi chúng tôi cũng không thể mường tượng được là có thể hoàn thành trong một cái thời gian như thế. Thế nhưng mà đúng như anh Liên nói là nó còn rất là nhiều hệ dữ liệu khác, nó đang ở tình trạng còn ngổn ngang. Chúng ta cũng phải nhìn vào thực chất của vấn đề, nó còn ngổn ngang, nó còn chưa thực sự đạt được đến những cái câu chuyện mà chúng ta có thể sử dụng được, chưa nói đến mức độ gọi là sạch và sống để mang vào những cái ứng dụng. Và đặc biệt là giữa những cái hệ dữ liệu này, để có thể đạt được cái bài toán là kết nối, chia sẻ, liên thông và tối ưu hóa trong những câu chuyện về mặt quản lý thì cũng còn một cái khoảng cách rất là dài sẽ phải khắc phục.
Vâng, chúng ta xây dựng được một cái hệ thống cơ sở dữ liệu, thế nhưng việc khai thác sử dụng nó như nào, có tiếp cận được hiệu quả hay không, tạo ra được những giá trị mới hay không thì lại là một vấn đề nữa. Qua lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, hiện nay thì hệ thống cơ sở dữ liệu đã được vận hành thông suốt và khai thác hiệu quả hay chưa? Đặc biệt là trong việc thực hiện 25 thủ tục hành chính thiết yếu và các dịch vụ công trực tuyến, thưa bà Phạm Ngọc Thủy.
Có một cái điều vui vui là trước khi tôi tham gia cái chương trình này thì tôi có nhận được một cái tin rất là khen cái việc là thực hiện cái việc gọi là cấp hộ chiếu trên online. Người bạn của tôi bày tỏ một cái sự ngạc nhiên khủng khiếp là bây giờ có thể ngồi tại nhà và làm xin cấp hộ chiếu online rất là nhanh chóng và thuận tiện. Đấy là một cái sự động viên cho những cái nỗ lực trong thời gian qua của các cơ quan quản lý nhà nước. Nó chỉ là một thủ tục trong số gọi là có lẽ là hàng nghìn thủ tục chúng ta phải đối mặt. Tuy nhiên là nó cũng là những cái kết quả ban đầu để chúng ta thấy được cái giá trị mà các cơ quan đang cùng cố gắng. Tuy nhiên là trong 25 thủ tục thiết yếu và các dịch vụ công trực tuyến nói chung ấy, thì cái phần mà gọi là phàn nàn về cái mức độ gọi là khó khăn trong cái quá trình tương tác trên những cái kênh trực tuyến nó vẫn đang bị nhiều hơn. Và nó đang còn bị lẫn lộn giữa kênh giấy và kênh online. Cái câu chuyện này chúng tôi cũng đã từng chia sẻ là chúng tôi cho những cái bạn gọi là sinh viên có kỹ năng công nghệ thông tin tốt đã làm thử những cái thủ tục đó, nhưng mà thực sự là các bạn gặp trục trặc rất là nhiều. Và cái lý do ấy thì nằm ở trong chính cái phần chia sẻ của anh Liên trước đó. Anh Liên nhắc tới những cái từ keyword rất là quan trọng. Chúng ta đang còn bị, hình như là đang thiếu một cái vai kiến trúc sư trưởng về dữ liệu của quốc gia. Chúng ta cũng thiếu cả những cái tiêu chuẩn cho trao đổi và kết nối dữ liệu. Chúng ta cũng thiếu cả cái câu chuyện là những cái quy trình hóa để cho các bên làm việc được nhịp nhàng và thông suốt với nhau và khung pháp lý. Thì tôi nghĩ là nếu chúng ta chưa vượt được qua những cái bài toán thách thức như vậy thì cái phần ý kiến của người dân nó vẫn sẽ là ở cái ý kiến mà gọi theo kiểu phàn nàn nhiều hơn so với cả những lời khen, lời động viên.
Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách cùng quý vị thính giả nghe phóng sự sau.
Những năm qua, việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý ngành, lĩnh vực đã đang được triển khai mạnh. Trong đó, Bộ Công an xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, gồm đối tượng cá nhân và doanh nghiệp và nhiều cơ sở dữ liệu khác. Bộ Giao thông Vận tải cấp giấy phép lái xe dạng thẻ và xây dựng cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe cá nhân. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Vậy nhưng có một thực trạng là hiện nay các cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng về nông nghiệp, tài chính, dân cư, quản lý đất đai chưa được thực hiện hoàn thiện và kết nối với nhau. ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT cho rằng, hiện chúng ta quản lý theo cách truyền thống, xem dữ liệu là một phần của hệ thống công nghệ thông tin. Muốn lấy dữ liệu từ phía đơn vị nào đó thì sẽ cung cấp thông tin theo hình thức văn bản hay trích xuất, chứ chưa có chia sẻ dữ liệu với nhau để khai thác tài nguyên này.
Dữ liệu không phải chỉ có giá trị riêng cho cái phần mềm đó, cho cái đơn vị nghiệp vụ hay là cho cái người đứng đầu ở tổ chức đấy. Mà dữ liệu thực ra nó là những cái thông tin liên quan đến những đối tượng nói chung. Mà nếu mà được khai thác tốt thì có thể phục vụ rất nhiều mục tiêu.
Còn đây là nhận định của ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Cái việc phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước chưa được tốt. Hiện nay chúng ta có một cửa quốc gia thôi, nhưng mà vào cửa đấy vẫn đi theo những hành lang khác nhau, chứ chưa thực sự là một cửa theo đúng nghĩa, có nghĩa là thông tin được chia sẻ, được quản trị chung.
Thưa ông Vũ Hoàng Liên, như ông Đậu Anh Tuấn vừa chia sẻ thì việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước chưa tốt, một cửa nhưng mà vẫn còn nhiều hành lang. Ông có bình luận gì thêm về câu chuyện này không?
Tôi rất đồng ý với ý kiến của anh Tuấn và anh Trung. Thế và ở đây thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải chú ý cũng liên quan công nghệ, nhưng mà cái vấn đề thiết kế để làm sao cải thiện cái giao diện một cửa của chúng ta cho nó khoa học và tiện dụng. Người dân phàn nàn thì là nó thấy là có cái gì đấy chưa đạt được cái độ tin cậy cần thiết khi vào, rồi thì vào cổng rồi là nhiều hành lang rồi chưa đạt được những cái mong muốn. Thì tôi cho rằng đứng góc độ công nghệ, cái đầu tiên chính là chúng ta cải thiện cái giao diện. Mà giao diện hợp lý chính là nó giải quyết được chuyện đó, chứ còn thực ra đi vào chiều sâu dữ liệu thì nó lại là vấn đề nữa. Và khi đi vào thì lúc này chúng ta lại phải nói đến vấn đề là thống nhất cái cấu trúc dữ liệu. Và thứ hai nữa là cần phải tổ chức cái hạ tầng cơ sở dữ liệu hợp lý. Không đơn thuần nói rằng là chúng ta có một cơ sở dữ liệu rất lớn tập trung của quốc gia. Cái đấy thì không sai. Nhưng thực ra chúng ta cần cái tổ chức các cơ sở dữ liệu từng cấp quốc gia, rồi các cái cấp bộ ngành, hoặc là xuống đến các cái cấp liên quan đến các đối tượng bị quản lý. Thế và việc chia sẻ cũng như là gọi là cái tổ chức cái công nghệ, kể cả trên cloud cũng như AI, rồi dữ liệu tập trung, dữ liệu phân tán, ví dụ như vậy, thì cái này tôi cho là rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ dẫn đến là hiệu quả sử dụng, giảm hiệu quả chi phí, cũng như là cái vấn đề mà chúng ta có thể tạo được thuận lợi cho việc mà truy xuất được dữ liệu thông tin. Thế và cái cuối cùng quan trọng hơn ý, tôi vẫn bình luận cùng với các ý kiến đó, chính là cái việc tổ chức khai thác dữ liệu theo cái quyền hạn và trách nhiệm. Mà cái việc tổ chức khai thác dữ liệu này ấy, mới là cái quyết định mà có thể xóa được những cái nhược điểm mà như là anh Tuấn và anh Trung đã đưa ra.
Tôi cũng đồng thuận với cả ý kiến của các chuyên gia vừa bình luận và cái phần mà anh Liên vừa chia sẻ. Trong cái quá trình mà nghiên cứu cái kinh nghiệm của các quốc gia khác ấy, thì chúng tôi thấy là họ tổ chức cái phần mà phân tích mọi việc trước khi mà tiến hành rất là kỹ. Họ sẽ đánh giá, vì anh Liên có nhắc đến là các cái cấp khác nhau. Ví dụ bây giờ ở cái câu chuyện là cái cấp mà trực tiếp, cấp cơ sở đi, gọi là tác nghiệp trực tiếp với người dân doanh nghiệp, thì những cái dữ liệu họ cần nó sẽ là cái gì? Dữ liệu ở tầng tác nghiệp nó khác. Thế còn lại đến cái cấp mà bắt đầu là quản lý của họ, ví dụ cấp tỉnh, quản lý các lãnh đạo của cấp tỉnh, là bắt đầu cần những cái loại dữ liệu ở góc độ tổng hợp rồi, cần những con số tổng hợp chứ không phải là những dữ liệu tác nghiệp trực tiếp nữa. Và đến cấp trung ương thì nó lại còn càng cần khái quát hơn nữa, nó nhìn vào những con số mang tính tổng hợp để ra được những cái quyết định về chỉ đạo điều hành. Thế thì những cái thứ như thế thì chúng ta đặc biệt phải cần là một kiến trúc sư trưởng và một cái đội chuyên gia phải gọi là tương đối là hùng hậu và hiểu được cái đặc thù của các cấp và các ngành khác nhau để ngồi lại phân tích. Thì cái chuyện đấy tôi nghĩ là rất là cần ưu tiên trước khi mà chúng ta gọi là có những cái thúc đẩy, hoặc là chúng ta có thể tiến hành song song với những chuyện là đưa ra yêu cầu thúc đẩy hoàn thiện cơ sở dữ liệu.
Vâng. Thực tế thì cho thấy rằng là còn tình trạng co cụm và cắt cứ thông tin giữa các cơ quan bộ ngành, và đây là rào cản cho quá trình liên thông, kết nối, chia sẻ và kể cả phân tích các cái dữ liệu thông tin. Có ý kiến cho rằng đó là vì hiện là chưa có các quy định về danh mục và cơ quan chịu trách nhiệm cập nhật dữ liệu dùng chung, sử dụng thống nhất trong các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước. Ông có cùng chung quan điểm này hay không, thưa ông Vũ Hoàng Liên ạ?
Vâng, tôi cũng đồng ý là nó có vấn đề đó. Thế nhưng mà chúng ta phải nhìn sâu hơn nữa, nhìn gọi là cao hơn nữa đấy, chính là cái cơ sở pháp lý. Thì có cơ sở pháp lý thì cái việc mà quy định cũng như là phân công trách nhiệm nó mới rõ ràng. Thế và không thể nói là chúng ta không có cơ sở pháp lý, nhưng nó đủ để mà chúng ta có thể thì làm hay chưa thì tôi nghĩ là vẫn là một vấn đề cần quan tâm. Đặc biệt nhất là xác định rất rõ quyền hạn và trách nhiệm mà như tôi đã nói. Thì từ cái vấn đề là quyền hạn trách nhiệm liên quan đến cơ sở pháp lý trong này, đặc biệt lưu ý là vấn đề sở hữu dữ liệu. Nếu chúng ta không rõ về cái cơ sở pháp lý cho vấn đề sở hữu dữ liệu ấy, thì cái việc xác định quyền hạn và trách nhiệm nó cũng sẽ khó. Thế và nhiều khi ấy, thì ai là có quyền sở hữu và ai là có quyền chia sẻ, ai là có quyền được dùng, thì đấy là những cái vấn đề mà và từ đó nó mới dẫn đến là trách nhiệm của các cơ quan và các cái quy định pháp lý cấp thấp hơn mang tính chất là quản lý nhà nước, nó có cả những cái quy định mà không nằm trong một không nằm trong cái nó gọi là luật, mà có khi nó lại là những cái khuyến cáo mang tính là nó gọi là lệ. Thì tất cả những cái đấy đều là những cái thứ quy định mà tôi nghĩ là đều phải quan tâm. Thế và cũng nhân ở cái chỗ này thì tôi thấy rằng là cái việc quản lý quyền hạn và trách nhiệm của các cái đối tượng, trước hết là các đối tượng trong cơ quan quản lý nhà nước là rất là quan trọng. Chúng ta có thể có quy định, chúng ta có thể có cơ sở pháp lý, thế nhưng cái công tác quản lý mà chúng ta không tốt ấy, thì cái việc thực hiện trách nhiệm cũng chưa chắc đã thực hiện được.
Kết nối, liên thông và chia sẻ cơ sở dữ liệu cũng đồng nghĩa với việc là sẽ minh bạch trong quản trị, quản lý công và đồng nghĩa với cơ hội giám sát tốt hơn của người dân và doanh nghiệp đối với quá trình này. Tâm lý chưa sẵn sàng, chưa muốn liên thông, kết nối liệu có phải là một trong những cái rào cản quan trọng trong quá trình này hay không, thưa bà Phạm Ngọc Thủy ạ?
Vâng, tôi nghĩ là cái nhận định này tương đối chính xác. Vẫn quay trở lại là bài toán tư duy và tâm lý. Có lẽ là khi người ta muốn làm thì người ta sẽ thấy rất nhiều khó khăn, nhưng mà rồi cũng sẽ tìm được cách vượt qua. Còn khi chưa muốn làm thì nó nhiều lý do lắm. Và trong cái giai đoạn vừa qua thì cái biểu hiện của tâm lý chưa sẵn sàng, chưa muốn liên thông các thứ, nó cũng đã được thể hiện thông qua rất là nhiều lý do của những sự khó khăn. Thì chúng ta cũng phải suy nghĩ là làm thế nào để vượt qua được câu chuyện này.
Tôi nghĩ là cái mà chưa liên thông thì nó có nhiều lý do, tất nhiên lý do đến con người. Thế tuy nhiên thì tôi cho rằng là loại trừ những cái việc mà mọi người thiếu trách nhiệm đi, thì cái mà tôi nghĩ rằng cũng làm cho người ta do dự ấy, đó là cái mà tôi gọi là cái tin cậy số. Mà tin cậy từ việc khai thác nguồn thông tin đầu vào cho đến khi quá trình xử lý dữ liệu cũng như là cái mà dữ liệu đảm bảo để phục vụ mục tiêu ấy, thì tôi cho rằng anh em chuyên môn ấy có thể có những lúc là còn do dự và chưa thật sự tự tin, thành ra cũng có những cái do dự nhất định, chứ không đơn thuần chỉ là những cái nhược điểm có tính chất là con người. Nhưng tuy nhiên thì quay trở lại con người thì vẫn phải thừa nhận là con người là cốt lõi của mọi vấn đề, cho nên đương nhiên là chúng ta phải tập trung vào công nghệ. Thế thì quan điểm của tôi là ở đây là công nghệ, trong đó đặc biệt là công nghệ số đi, thì chính công nghệ sẽ làm thay đổi con người. Thế và con người sẽ thay đổi mục tiêu, để làm sao cho cái mục tiêu nó càng ngày có giá trị hơn để đáp ứng các cái đối tượng của chính chúng ta. Thế và ở đây cũng có một cái nữa, tức là với con người ấy, thì ngoài cái chuyện nâng cao năng lực chuyên môn là đương nhiên, thế rồi nâng cao các khả năng tiếp cận công nghệ, nhất là công nghệ mới, cũng là cái sự cần thiết. Nhưng tôi nghĩ là cần phải chú ý thêm về con người, về vấn đề giáo dục, để làm sao có một cái văn hóa, và đặc biệt nhất là tạo ra được cái văn hóa trong cái nền văn minh số.
Nghị quyết 02 đặt mục tiêu hết năm 2024, tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa của các bộ ngành địa phương phải đạt tối thiểu là 50%. Để đạt được mục tiêu này thì theo các vị khách mời, giải pháp nào là cốt lõi ạ? Trước hết là xin mời ông Vũ Hoàng Liên.
Vâng, theo tôi thì giải pháp nó thường ấy thì sẽ nói về công nghệ trước. Nhưng tôi nghĩ rằng là giải pháp về công nghệ cũng không thường bao giờ cũng là khả thi. Thế thì cái mà chúng ta cần ấy là phương án khả thi không chỉ là về công nghệ, mà là toàn bộ công tác tổ chức, và đặc biệt nhất là khả thi về các độ nghiệp vụ. Thế thứ hai là cái giải pháp về vấn đề năng lực, trong đó thì có trách nhiệm quản trị, mà cái giải pháp về trách nhiệm quản trị. Thế và cái thứ ba là động lực cho con người. Tôi nghĩ là chúng ta chú trọng vào ba cái giải pháp như vậy.
Vâng, xin mời bà Phạm Ngọc Thủy ạ.
Đúng là nếu mà không có thể vượt qua được những cái thách thức này là chúng ta rất khó đạt được những cái mục tiêu lớn trong câu chuyện về chính phủ điện tử, chính phủ số. Thì ở góc độ của tôi thì có hai cái ý kiến tôi muốn bổ sung sau cái phần chia sẻ của anh Liên. Tôi cũng vẫn là bài toán liên quan đến con người. Cái câu chuyện mà nâng cao nhận thức ấy, chúng ta tưởng là chúng ta đã hiểu đủ rồi, nhưng mà nó lại là trên những cái nền nhận thức nó không tương đồng. mỗi một bên đang có một cái cách hiểu có thể là nó chưa thống nhất với nhau. Một số vấn đề chúng ta phải hiểu chung, một số vấn đề chúng ta phải chia sẻ với nhau theo đặc thù của các ngành có liên quan. Cho nên câu chuyện nhận thức này tôi nghĩ là cần phải làm rất là mạnh trong giai đoạn còn lại của năm 24. Năm 24 chúng ta còn có 9 tháng của năm nữa thôi, đúng không ạ? Sẽ cần phải có những cái chương trình làm việc chung giữa các bên theo cái cách thức mà chúng tôi đã nói ấy, đấy là phân tích thật là kỹ cái câu chuyện thiết kế dữ liệu, cái yêu cầu đối với cả các bên khác nhau, yêu cầu đối với các lĩnh vực khác nhau, không nên theo cái cách là bổ đầu như hiện nay là đơn vị nào cũng có một cái áp lực, cái số liệu gọi là cái tỷ lệ phải hoàn thành giống đơn vị nào. Cái ý thứ hai nữa rất là quan trọng, đấy là phải phân định được tính ưu tiên trong cái nhiệm vụ. Như bây giờ thì ví dụ cái con số 50% này thì theo cách thông thường là cơ quan nào cũng phải 50%, nhưng có những lĩnh vực khả thi hơn, có những lĩnh vực kém khả thi hơn thì chúng ta phải ngồi lại để phân tích đơn vị nào đang có tính sẵn sàng cao, hệ dữ liệu nào đang có cơ hội để có thể đưa vào vận hành, thì chúng ta dấn lên một bước là chúng ta có thể đạt được những cái tỷ lệ nhất định. Chứ còn có rất nhiều thứ chúng ta nói về đất đai đấy chẳng hạn, nó đang còn khó trùng trùng như vậy mà cũng yêu cầu 50% thì nó bất khả thi. Thì câu chuyện này là cái ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ.
Vậy thì qua lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp cũng như là qua thực tế thì theo bà là hệ dữ liệu nào mà cũng cần ưu tiên trọng tâm trọng điểm hơn, đặc biệt là những dữ liệu còn đang có tác động trực tiếp đến cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ cho doanh nghiệp trong cái bối cảnh khó khăn bây giờ?
Cả từ nghe người dân doanh nghiệp cũng như là cái quá trình tác nghiệp với cả một số cơ quan có liên quan thì tôi nghĩ là nó có mấy cái nhóm khả thi. Cái nhóm các cái dữ liệu liên quan đến dân cư đang được Bộ Công an làm rất là tốt. Dữ liệu về bảo hiểm là cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng là cơ quan cực kỳ nỗ lực trong câu chuyện này. Rồi những cái dữ liệu chúng ta sẵn có về vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, rồi những cái dữ liệu trong cái kết nối với ngân hàng, dữ liệu nữa là các cái hộ kinh doanh, tức là thuế nhưng mà gắn với các hộ kinh doanh, tức là ở cái tầng dữ liệu đơn giản trong câu chuyện về thuế. Thì chỉ cần mấy cái nhóm dữ liệu đấy mà tạo ra được những cái dịch vụ công, những cái kết nối thì tôi nghĩ là cũng đã thay ra đổi thịt rất là nhiều cái bài toán mà chúng ta cung cấp dịch vụ cho người dân doanh nghiệp rồi.
Thưa quý vị và các bạn, trong công cuộc chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu là tài nguyên và nền tảng quan trọng. Xây dựng cơ sở dữ liệu và khai thác dữ liệu số là chìa khóa để thúc đẩy chuyển đổi số, là điều kiện quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Nghị quyết số 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 đã đưa ra những nhiệm vụ yêu cầu trọng tâm với lộ trình thực hiện cụ thể đối với các bộ ngành và địa phương trong việc thực hiện xây dựng công khai liên thông kết nối các cơ sở dữ liệu. Để đạt được mục tiêu đề ra thì bên cạnh việc hoàn thiện thể chế hạ tầng, quan trọng hơn cả vẫn là quyết tâm thực chất, là sự đồng lòng và đồng thuận của tất cả hệ thống để mà tạo nên những bứt phá và đột phá cho công tác này. Một lần nữa xin cảm ơn bà Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.